Tối ngày 7 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố bày tỏ quan ngại việc chính quyền Việt Nam bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang và cho biết phía Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ vụ bắt bớ này. Phản hồi yêu cầu bình luận của VOA tiếng Việt ngay sau khi bà Phạm Đoan Trang bị bắt, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: "Chúng tôi lo ngại trước tin loan rằng tác giả Phạm Đoan Trang đã bị lực lượng an ninh ở thành phố Hồ Chí Minh bắt vào ngày 6 tháng 10. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ sự việc này. Việc bắt giữ bà có thể ảnh hưởng đến quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam. Chúng tôi hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động và luật pháp của họ phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam", tuyên bố nói. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết luận, tự do báo chí là nền tảng của sự minh bạch và quản trị có trách nhiệm. Các tác giả, blogger và nhà báo thường làm việc với rủi ro lớn, và vì vậy chính phủ và công dân trên toàn thế giới có nhiệm vụ phải lên tiếng bảo vệ họ. Bà Phạm Đoan Trang, 42 tuổi, một blogger, tác giả đối lập nổi bật trong nước, bị công an bắt tạm giam hôm 6 tháng 10 tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước và tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, với mức án có thể lên đến 20 năm tù. Việc bắt giữ này diễn ra giữa lúc Việt Nam và Hoa Kỳ tiến hành đối thoại nhân quyền 6-7 tháng 10, giới tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam tại Mỹ xem đó như một động thái thể hiện thái độ rõ ràng của Hà Nội về nhân quyền, đặc biệt trong bối cảnh trước Đại hội Đảng 13 ở Việt Nam và bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Nam Khánh, một nhà hoạt động dân chủ ở Hoa Kỳ, nêu nhận định với VOA. Theo nhận định chủ quan của tôi thì đây là một vụ bắt giữ đã được chính quyền Việt Nam tính toán kỹ lưỡng về thời điểm. Vì cô Đoan Trang rõ ràng là một trong những nhà hoạt động có sức ảnh hưởng nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Ngoài việc dọn dẹp sạch trước Đại hội 13 của đảng, nó cũng diễn ra ngay sau khi đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 24 kết thúc chưa đầy 24 giờ đồng hồ và cũng ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Rõ ràng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, ông Nam Khánh bình luận. Ông cho biết thêm, tôi nghĩ chính quyền Việt Nam muốn gửi đến người Mỹ một thông điệp hoặc thậm chí một sự thách thức rằng không ai có thể bắt họ phải thay đổi luật chơi. Họ vẫn có thể cai trị bằng bạo lực và nhà tù mà không sợ mất đi mối quan hệ kinh tế ngoại giao hữu hảo với Mỹ hay các nước dân chủ khác. Vẫn theo ông Nam Khánh, việc bắt giữ một nhà hoạt động có ảnh hưởng như vậy cũng là một sự thăm dò đối với chính quyền mới của Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Nếu phía Mỹ đáp lại là sự im lặng hoặc hời hợt, chính quyền Việt Nam biết rằng Mỹ đã chọn chơi theo luật của họ. Ông Will Nguyễn, một nhà tranh đấu cho Việt Nam và từng bị chính quyền truy tố về tội gây rối trật tự công cộng do tham gia biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018, cho VOA biết rằng báo cáo Đồng Tâm và các quyển sách do bà Đoan Trang viết có thể là nguyên nhân khiến bà bị bắt. Được biết, trước khi bị bắt, bà Phạm Đoan Trang có trao cho viên chức lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Đồng Tâm, viết về vụ đụng độ giữa công an và người dân thôn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào hồi đầu tháng Giêng năm nay do tranh chấp đất đai, khiến ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm và ba công an thiệt mạng. Báo cáo Đồng Tâm do bà Phạm Đoan Trang và ông Will Nguyễn đồng tác giả. Ông Will Nguyễn cho biết thêm rằng bà Phạm Đoan Trang đã hai lần gửi thư có tựa đề "Nếu tôi có đi tù" cho ông và nhờ ông chỉnh sửa bản tiếng Anh, nhờ ông công bố nếu bà bị bắt. Theo nhận định của ông Will Nguyễn, bà Phạm Đoan Trang biết trước, không sớm thì muộn bà sẽ bị bắt.
Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu. Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hôm 7 tháng 10 tại một sự kiện đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ ở Hà Nội, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News. Ông Đam được trích lời nói rằng Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của mình. Ông cũng nói thêm rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một quyết định quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước, khép lại một thời kỳ khó khăn và mở ra một giai đoạn mới đầy hứa hẹn. Hợp tác trên các lĩnh vực là cầu nối quan trọng cho tiến trình xây dựng và củng cố lòng tin, thiện chí và tình hữu nghị lâu bền giữa hai nước, ông Đam nói theo VGP News. Trên Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Đại sứ Christian Brink cho biết rằng ông rất vinh dự được kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt Nam cùng với những người bạn gồm Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và Đại sứ Nguyễn Phương Nga tại tiệc chiêu đãi của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, VUFO. Nhà ngoại giao này nói thêm, xin trích, Mỹ và Việt Nam là những người bạn và đối tác tin cậy với mối quan hệ bắt nguồn từ sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu hiện tại là biểu thị của tương lai, tôi hết sức lạc quan rằng quan hệ đối tác của chúng ta sẽ tiếp tục lớn mạnh trong 25 năm nữa và xa hơn thế. Liên quan tới đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Dam được dẫn lời nói tại sự kiện của VUFO rằng Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với đại dịch cũng như những thách thức toàn cầu khác đang nổi lên. Mới đây, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, Mỹ cho tặng 100 máy thở mới sản xuất cho Việt Nam để hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này ứng phó đại dịch COVID-19. Theo USAID, việc trao tặng này được thực hiện theo đề nghị hào phóng của Tổng thống Trump nhằm giúp Việt Nam ứng phó khẩn cấp trước đại dịch. USAID giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua COVID-19. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID mới cho biết đang hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước này vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. USAID cho biết tổ chức này hôm 7 tháng 10 đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam để tổ chức hội nghị với mục tiêu thúc đẩy năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dựa trên nền tảng đổi mới khoa học công nghệ và cải cách quy định hành chính. Tôi hy vọng rằng thông qua hội nghị ngày hôm nay, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của việc đổi mới khoa học và công nghệ cũng như chuyển đổi số đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bà Christina Frantros, quyền phó giám đốc USAID Việt Nam, được dẫn lời nói tại sự kiện trên. Trong tháng 9, trước nhu cầu cần nhanh chóng thích ứng do những thách thức về doanh số do đại dịch COVID-19 gây ra, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam cũng đã tổ chức các chuyến tham quan trực tuyến và sự kiện kết nối doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm. Theo USAID, các sự kiện đã thu hút sự tham gia của 170 đơn vị ngành hàng thổ cẩm, mây, che đan, nông nghiệp và du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và đem đến cơ hội để các hợp tác xã giới thiệu sản phẩm và nhận phản hồi từ khách hàng. Liên quan tới tác động của COVID-19 tới doanh nghiệp Việt Nam, trang VN Express dẫn thông tin từ Cục Quản lý Đăng ký Doanh nghiệp cho biết, trên tháng đầu năm có hơn 78.300 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tương ứng khoảng 8.700 doanh nghiệp mỗi tháng. Theo báo điện tử này, chỉ tính trong tháng 9, thị trường ghi nhận hơn 7.300 doanh nghiệp đóng cửa và số lao động bị ảnh hưởng bởi quyết định này là khoảng 77.000 người.
Công an Việt Nam vừa bắt giam một thanh niên ở tỉnh Cao Bằng với cáo buộc buôn bán người vì lừa bạn gái để bán cho một người Trung Quốc giá 15 triệu đồng. Trang Công an Nhân dân cho biết, thanh niên người Việt này có tên là Triệu Tiến Mạnh, 20 tuổi, làm quen với một nữ công nhân 19 tuổi làm việc ở một khu công nghiệp địa phương qua ứng dụng mạng xã hội. Vào tháng 7, Mạnh đưa nạn nhân qua Trung Quốc và bán với giá 15 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài. Vào ngày 17 tháng 9, sau khoảng thời gian bị giam lỏng bên xứ người, nạn nhân bỏ trốn và trở về Việt Nam, đến cơ quan công an tố cáo vụ việc cũng theo Trang Công an Nhân dân. Báo Thanh niên cho biết, nam thanh niên bị công an tỉnh Cao Bằng bắt vào ngày 4 tháng 10. Tình trạng buôn người diễn ra khá phổ biến tại các tỉnh nghèo ở Việt Nam, phần đông là các tỉnh giáp với biên giới Trung Quốc. Vào đầu tháng 8, 2020, công an tỉnh Nghệ An bắt giam bà Cục Thị Oanh, 32 tuổi, với cáo buộc buôn bán người vì dụ dỗ hai người phụ nữ ở địa phương bán sang làm vợ cho những người đàn ông Trung Quốc với giá tổng cộng 375 triệu đồng. Vụ việc chỉ được phát hiện sau khi hai nạn nhân trốn về nước và trình báo cho nhà chức trách tỉnh Nghệ An. Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước phải theo dõi vì nạn buôn người, theo báo cáo công bố vào tháng 6, 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong năm qua, chính phủ Việt Nam không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tối thiểu để loại bỏ nạn buôn người, dù đang nỗ lực đáng kể để làm điều đó. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo tình hình mua bán người trên thế giới năm 2019 của Bộ Ngoại giao Mỹ không phản ánh khách quan, chính xác về nỗ lực phòng chống buôn bán người của Việt Nam. Cộng đồng gốc Việt cùng với các tổ chức nhân quyền, các nhà hoạt động tại Hoa Kỳ sắp gửi một thỉnh nguyện thư cho Tổng thống Donald Trump kiến nghị liệt Đảng Cộng sản Trung Quốc vào nhóm các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Bức thư của hơn 100 tổ chức đề ngày 1 tháng 10 và dự kiến chuyển đến Nhà Trắng trước ngày bầu cử 3 tháng 11 có đoạn. Cùng với việc xâm chiếm Biển Đông và hãm hại ngư dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn bức tử đồng bằng sông Cửu Long và 17 triệu nông dân Việt. Từ Austin, Texas, ông Lê Thành Nhân, đại diện cho một nhóm ký tên, cho VOA biết mục đích của thỉnh nguyện thư này.
Vì những thấy rằng Đảng Cộng sản của Trung Hoa đó càng ngày họ càng có những cái tội ác, mà cái tội ác đó là những tội ác xuyên quốc gia. Cho nên chúng tôi cần phải có những cái việc làm tương đối cụ thể hơn là để lên Tổng thống Hoa Kỳ làm thế nào để Tổng thống Hoa Kỳ cùng với tất cả các bộ trưởng của Hoa Kỳ đó, ký một cái quyết định là Đảng Cộng sản Trung Quốc á, là một cái tội phạm xuyên quốc gia. Và khi họ đã trở thành một tội phạm xuyên quốc gia đó, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ tách được Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc ra khác nhau. Đó là lý do. Và trong tương lai, như vậy thì chúng ta dễ chống cái Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi vì họ chính thức là một tội phạm.
Bức thư có đoạn, việc xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức tội phạm là hợp lý, hợp thời và sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình chính trị cũng như triển vọng dân chủ và hòa bình cho Á Châu nói riêng và thế giới nói chung. Ông Lê Thành Nhân cho VOA biết thêm.
Hiện nay đoàn thể thì có tên 10 đoàn thể cho đến ngày hôm nay. Và cái thư này là một lần gửi lên Tổng thống Donald Trump và gửi lên Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ, cũng giống như gửi lên Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ. Nhưng có một sự trùng hợp rất là thích thú. Trong lúc đó có một ông dân biểu, nếu tôi không lầm thì ông là Scott Perry á. Thì ông cũng đề trình của Hạ viện Hoa Kỳ một cái đạo luật nó tương tự như vậy. Vâng, thì tôi thấy đây là một cái sự việc nó rất là thích thú và có rất là nhiều cái đoàn thể ở trên thế giới hiện nay đang ủng hộ cái đạo luật này và cũng đồng chúng tôi ký tên vào trong cái thỉnh nguyện thư đó.
Yeah.
Ví dụ như là có nhiều đoàn thể ở Hoa Kỳ, có nhiều đoàn thể ở của người Trung Hoa và cũng có nhiều đoàn thể của người Ấn Độ, cũng có nhiều đoàn thể Human Rights thì ký vào trong cái tổ chức đó. Tôi nghĩ rằng 30-40 tổ chức là về những cái tổ chức tôn giáo và những cái đoàn thể ở bên Mỹ này.
Hôm 1 tháng 10, dân biểu Scott Perry giới thiệu dự luật HR 8491 chỉ định cho Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nhằm mục đích bảo vệ người Mỹ khỏi hoạt động tội phạm của Trung Quốc. Trong một thông cáo báo chí, dân biểu Perry cho biết dự luật này sẽ cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ một chỉ thị chiến lược để nhắm mục tiêu vào hoạt động xấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc như điều phối và chỉ đạo các hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, tấn công mạng vào các hệ thống của Hoa Kỳ, hoạt động gián điệp và buôn bán chất ma túy fentanyl trên phạm vi quốc tế. Ông Lê Thành Nhân nhận định rằng thỉnh nguyện thư mà các nhóm sắp gửi đến Nhà Trắng cũng là một thông điệp gửi đến Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cộng sản Việt Nam á, họ sống còn được thì họ bám víu vào cái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế khi mà cái Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành tội phạm rồi đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không chắc chắn, tôi không muốn họ trở thành tội phạm, do đó họ phải tách rời cái Đảng Cộng sản Trung Quốc ra. Và đó là cái điều kiện thoát trung nó sẽ bắt đầu. Và khi cái điều kiện thoát trung nó bắt đầu đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam thì đối diện với những cái rất là nhiều khó khăn đối với những đoàn thể đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền. Thì đó là cái việc làm mà chúng tôi cũng xin cũng có mục đích như vậy. Mục đích là làm thế nào cùng với quốc tế để lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Và khi họ được thành tội phạm xuyên quốc gia thì không có ai dám bám vào cái tổ chức tội phạm xuyên quốc gia để mà tồn tại cả. Thì đó là một cái message cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.